là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2020-2025.
4 tháng đầu năm toàn tỉnh thu ngân sách đạt hơn 830 tỷ đồng.
Tỉnh Yên Bái tích cực giải ngân các nguồn vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả phát triển chăn nuôi đại gia súc tại xã Bồng Sơn, huyện Yên Bình. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã có 36 trên 42 chi đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội. Đối với 6 chi đảng bộ còn lại sẽ tổ chức xong đại hội trước ngày 18 tháng 5. Nhìn chung, các chi đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của Đảng. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, hiện nay thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực tuyên truyền xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã, bám sát hướng dẫn của Tỉnh ủy, tuân thủ chặt chẽ quy trình từ xây dựng đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết đến hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị và được Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng và tổ chức lấy ý kiến sâu rộng trong các cấp các ngành đoàn thể. Về công tác chuẩn bị nhân sự đã xây dựng phương án số lượng cơ cấu nhân sự ban chấp hành, dự kiến tỷ lệ nữ tuổi trẻ dưới 40 sẽ vượt so với quy định. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào chương trình Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ. Chủ đề của đại hội bổ sung một số kết quả nổi bật mà Đảng bộ thị xã đạt được trong nhiệm kỳ qua như phát triển du lịch, thương mại dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, công tác đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, những hạn chế của những bài học kinh nghiệm sâu sắc nhiệm kỳ qua và góp ý vào một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ trong nhiệm kỳ tới.
Ngày 12 tháng 5, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự và chỉ đạo đại hội lần thứ 7 Đảng bộ thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Nông trường Liên Sơn đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trên địa bàn đã hình thành nhiều mô hình liên kết sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như sản xuất thâm canh chè, trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi gia súc gia cầm. Duy trì hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh dịch vụ với doanh thu hàng năm đạt trên 20 tỷ đồng. Công tác văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng được quan tâm. Đại hội Đảng bộ thị trấn Nông trường Liên Sơn đã thống nhất đề ra 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025. Một số chỉ tiêu chủ yếu như thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 45 triệu đồng một người, thu ngân sách đạt 830 triệu đồng, thành lập mới 22 hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất trong nhiệm kỳ kết nạp từ 35 đảng viên mới trở lên. Tỷ lệ thu hút vận động hội viên tham gia các tổ chức xã hội đạt từ 80% trở lên. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Nông trường Liên Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều nay đoàn đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dâng hương báo công Bác tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái.
Thực hiện lời dạy của Người, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn đoàn kết thống nhất, lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản bình quân 5 năm 2016-2019 và dự kiến hết năm 2020 đạt 4,55%, tăng 0,05% so với mục tiêu đề ra là 4,5%. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 tăng gần 18% so với năm 2015. Cơ cấu nông lâm nghiệp và thủy sản có sự chuyển dịch đúng hướng, phát huy lợi thế của từng địa phương trong tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm sản của tỉnh năm 2019 đạt gần 50 triệu đô la, tương đương 1.300 tỷ đồng, với nhiều sản phẩm có thế mạnh của Yên Bái như quế, chè, rau quả, sản phẩm gỗ rừng trồng. Trước anh linh của Người, các cán bộ đảng viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái nguyện mãi mãi khắc ghi những lời Bác dạy, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực hiện nói điều với làm, không ngừng học tập, rèn luyện phấn đấu, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước.
Ngày 12 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Yên Bái đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự.
Đảng bộ công ty xăng dầu Yên Bái hiện có 3 chi bộ trực thuộc với 61 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, tuy gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, song đảng bộ công ty đã hoàn thành 13 trên 14 chỉ tiêu đại hội khóa 15 đề ra. Sản lượng xăng dầu năm 2019 đạt 50.668 mét khối, tăng 104% so với năm 2014. Trong nhiệm kỳ, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được 635 tỷ đồng, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân lao động đạt trên 10 triệu đồng một người một tháng, tăng 172% so với đầu nhiệm kỳ. Công ty đã đầu tư xây dựng mới và đưa vào hoạt động 6 cửa hàng, cải tạo 5 cửa hàng với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng. Công tác xây dựng đảng và lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp được chú trọng, vai trò lãnh đạo của đảng được khẳng định. Với mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy dân chủ đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để sản xuất kinh doanh phát triển bền vững. Đại hội đảng bộ công ty xăng dầu Yên Bái đã đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể cùng các giải pháp chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp theo. Đại hội cũng đã bầu ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt 3.300 tỷ đồng. Nhờ triển khai các giải pháp hữu hiệu, nên 4 tháng đầu năm tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 836 tỷ đồng. Trong đó thu cân đối đạt trên 529 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 270 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 54 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong năm 2020, thời gian tới ngành thuế sẽ tiếp tục tuyên truyền các chính sách thuế tới doanh nghiệp và người nộp thuế, tập trung rà soát đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến từng doanh nghiệp, thành phần kinh tế, từng nguồn thu để thực hiện các giải pháp hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp, nhằm kịp thời khắc phục sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng yếu thế, người lao động vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tỉnh Yên Bái đã triển khai tích cực nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Sau gần một tháng phải nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ông Trần Đăng Thanh, công nhân lái xe của Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái, bắt đầu chạy xe trở lại. Cũng giống như phần lớn công nhân tại Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái, từ giữa tháng 3, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ông Thanh đã dừng chạy xe nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly xã hội. Trong thời gian nghỉ dịch, mặc dù không có thu nhập nhưng ông vẫn phải trả hơn chục triệu đồng tiền vốn và lãi từ khoản vay mua xe cho ngân hàng. Mặc dù đã chạy xe trở lại nhưng lượng khách ít nên kinh tế gia đình thời gian này rất khó khăn. Chính vì vậy, khi được doanh nghiệp hướng dẫn làm các thủ tục nhận hỗ trợ của ngân hàng, chính phủ và công ty đã giúp ông cùng những công nhân khác có thêm động lực để vượt qua khó khăn. Ông Trần Đăng Thanh, công nhân lái xe Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái chia sẻ.
Đối với mấy anh em chúng tôi ở trong cái Công ty Vận tải Thủy bộ này thì thiệt hại thì rất nặng nề. Cái thứ nhất là xe anh em vay ngân hàng. Cái thứ hai nữa là ngân hàng thì hàng tháng phải trả gốc trả lãi. Cho nên là rất nặng nề, nhưng mà qua cái sự quan tâm của tỉnh và cũng như là công ty cũng có hỗ trợ anh em chúng tôi, là cũng an ủi một phần nào, đóng góp với anh em chúng tôi, cũng đồng hành với anh em chúng tôi. Chúng tôi cũng rất chi là cảm ơn. Chúng tôi cũng cố gắng khắc phục qua cái thời COVID này.
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trong tháng 2, Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái bị giảm 50% doanh thu, đến tháng 3 giảm tới 70% doanh thu, và tháng 4 thì hoạt động không hiệu quả, khiến cho đời sống của gần 230 công nhân của công ty bị ảnh hưởng. Nắm bắt được khó khăn của đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành cũng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Điển, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái nói.
Về cái khó khăn thì các cái sở ban ngành, như từ về ngành là của Sở Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo với công ty là những cái hoạt động về vận tải, còn về lao động thì cũng đã hướng dẫn cho doanh nghiệp là lập danh sách những cái người mà ngưng việc và phải ngưng hoạt động từ bắt đầu từ 1 tháng 4. Doanh nghiệp đã lập danh sách và gửi tới địa phương và tiếp là ủy ban nhân dân thành phố để nắm bắt về cái thiệt hại do cái dịch COVID này.
Cũng giống như Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái, dịch bệnh COVID-19 đã gây khó khăn cho nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo tổng hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh, trong quý 1 đã có hơn 50 đơn vị doanh nghiệp toàn tỉnh có lao động ngừng việc, nghỉ việc, không được hưởng lương, hàng nghìn cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh dịch vụ phải đóng cửa, gần 1.500 lao động ngừng việc, không được hưởng lương, 175 lao động mất việc không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trước những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra cùng với những đề xuất đưa ra các giải pháp của bộ ngành đồng hành của người lao động, ngày 10 tháng 4, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây được xem là phao cứu sinh kịp thời giúp hàng triệu lao động vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh. Điểm đặc biệt của gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng dành cho các đối tượng này là ngoài lao động bị nghỉ việc, mất việc, chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động khó khăn về tài chính, hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng một năm, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do, không có hợp đồng lao động, người bị mất việc làm cũng được hỗ trợ. Để gói hỗ trợ này sớm đến tay người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tỉnh Yên Bái đã triển khai kịp thời nhiều giải pháp nhằm thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch và bảo đảm đúng đối tượng được hỗ trợ. Bên cạnh đó, các đơn vị doanh nghiệp, công ty cũng đã chủ động nắm bắt chính sách của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất và đảm bảo đời sống cho người lao động. Bà Đào Thị Trinh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong quá trình mà nhân sự của công ty phải nghỉ việc ấy, do cái dịch bệnh ấy, thì là đặc thù là nhân sự công ty là những cái cán bộ mà vận hành xe thì nó có cái đặc thù riêng là họ cũng toàn bộ là lao động có trình độ, tức là có tay nghề. Nên là trong cái việc và nghiệp vụ rất là riêng biệt nên là chúng tôi không bố trí được lao động về các mảng khác trong công ty. Mà toàn bộ anh em lái phụ xe, mảng vận tải khách và nhân viên phục vụ mảng vận tải khách là toàn bộ phải nghỉ việc. Đấy thì công ty cũng đã thực hiện những chế độ chính sách cho người lao động, hỗ trợ người lao động về những cái thời gian mà ở nhà, nghỉ ở nhà là cũng công ty cũng đã... cán bộ công đoàn công ty, toàn bộ nhân viên công ty và công ty hỗ trợ cho anh em những cái phần như là những cái cân gạo để anh em hỗ trợ cái thời điểm khó khăn nhất và có những phần hỗ trợ khác nữa để cho anh em ổn định được cuộc sống trong quá trình phải nghỉ việc, chờ đợi việc vì là cũng không biết đến thời điểm nào thì hết dịch thì anh em cũng một số anh em lại xin là được thanh lý hợp đồng lao động để hưởng cái chế độ thất nghiệp thì ở đây thì cơ chế chính sách của nhà nước cũng đã hỗ trợ rất là nhiều về những cái phần đó.
Trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khi chính sách đã được ban hành, mong muốn chung của các doanh nghiệp và người lao động là các địa phương sớm triển khai rà soát thống kê chặt chẽ, công khai minh bạch, đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách. Đồng thời cũng cần giảm những thủ tục rườm rà để kịp thời hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống, khắc phục khó khăn.
Tổng kế hoạch vốn đầu tư của toàn tỉnh hiện nay là trên 5.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được trên 1.000 tỷ đồng, bằng trên 22% kế hoạch, cao hơn 3% so với kết quả giải ngân chung của cả nước. Trong đó khối các địa phương đã giải ngân đạt 719 tỷ đồng, các sở ban ngành giải ngân được hơn 300 tỷ đồng. Đạt được kết quả này là do tỉnh Yên Bái đã giao sớm các nguồn vốn để triển khai đề án phát triển giao thông nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới và một số dự án công trình trọng điểm. Nhờ đó, nhiều công trình dự án đã hoàn thành bàn giao được vào sử dụng, bước đầu phát huy hiệu quả đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định 42 của Chính phủ về gói hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, huyện Văn Yên đã tập trung rà soát chi tiết nhằm hỗ trợ đúng đối tượng. Phản ánh của phóng viên thời sự tại thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Ông Hoàng Xuân Mới ở tổ dân phố 3, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên là bệnh binh mất 61% sức khỏe, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn nên hai vợ chồng ông thường phải đi làm thuê để có tiền nuôi hai cháu nội. Nhằm hỗ trợ đúng đối tượng, cán bộ thị trấn Mộ A đã đi rà soát lập danh sách các đối tượng được hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ. Dự kiến gia đình ông Mới sẽ nhận tiền hỗ trợ trong thời gian tới. Ông Hoàng Xuân Mới, tổ dân phố 3 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên nói.
Thực tại hiện tại thì bây giờ gia đình là rất hoàn cảnh. Hai cháu nhỏ nuôi, hai ông bà cũng già yếu. Thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhất là phẩm cơ sở cấp huyện, cấp cơ sở là phân khởi. Để hỗ trợ thì tôi cũng sẽ phần nào sẽ giảm bớt đi những khó khăn của gia đình.
Để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, ông Đoàn Văn Tặng, tổ trưởng tổ dân phố số 3, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Chúng tôi sẽ rà soát, tức là các hộ gia đình chính sách, những hộ thương bệnh binh mà được nhà nước hỗ trợ và cả những các người mà không có công ăn việc làm ở trên tổ dân phố 3 của chúng tôi. Thì trách nhiệm của chúng tôi thì chúng tôi phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn cùng với tất cả các ngành đoàn thể của thị trấn và trên tổ dân phố thì rà soát làm sao cho đúng đối tượng và đúng người để cho nhà nước để hỗ trợ được kịp thời.
Là lao động tự do không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống của bà Phạm Thị Hạnh ở thị trấn Mộ A gặp rất nhiều khó khăn. là hộ nghèo, chồng và con bị khuyết tật bẩm sinh, bà Hạnh phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi chồng và hai con. Từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, bà không có việc làm. Khi biết chính phủ có chính sách hỗ trợ cho người lao động mất việc làm, bà Hạnh đã rất phấn khởi. Bà chia sẻ.
Vâng, gia đình tôi là hộ nghèo, có chồng con được khuyết tật thì là cái dịp COVID thì cũng không đi chợ, không buôn bán được thì hơi khó khăn, thì được nhà nước hỗ trợ thì gia đình tôi cảm ơn.
Qua rà soát, toàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên có 554 đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ. Trên 1.000 người lao động mất việc làm và hơn 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể được hưởng gói hỗ trợ của chính phủ. Ông Trần Xuân Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Mấy chính quyền địa phương đã xác định đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng và cấp bách trong thời gian và phòng chống dịch bệnh COVID. Thì đảng ủy thị trấn, ủy ban nhân dân đã thành lập các tổ công tác do các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ cũng như các đồng chí công chức là xuống các tổ dân phố, phối hợp với tổ dân phố là tiến hành rà soát từng hộ dân một để xác định được những cái đối tượng được thụ hưởng cái gói hỗ trợ của chính phủ. Thì từ đó thì làm sao đó là làm sao xác định đúng đối tượng, không bỏ sót và cũng không chi trả là không chi trả sai đối tượng. Do đó những đối tượng được hưởng thì sẽ đảm bảo là minh bạch, công khai.
Việc triển khai gói hỗ trợ của chính phủ thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người dân gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Vì vậy, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đang tích cực chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức đoàn thể chính trị, các tổ dân phố tiến hành rà soát, lập danh sách để được hỗ trợ đúng đối tượng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định sự cảnh giác cao độ là cần thiết bởi nhiều quốc gia bắt đầu dỡ bỏ các lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Cảnh báo của WHO được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại trên toàn cầu về một làn sóng lây nhiễm thứ hai. Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến, người đứng đầu chương trình các tình trạng khẩn cấp của WHO nói hiện nay chúng ta đang thấy được một số hy vọng khi nhiều quốc gia thoát khỏi những biện pháp phong tỏa này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, sự cảnh giác cực độ là cần thiết. Quan chức WHO cảnh báo dù dịch bệnh tiếp tục diễn biến ở mức độ ít nghiêm trọng nhưng lại không có khả năng điều tra các nhóm bệnh nhân, thì sẽ luôn có khả năng loại virus này sẽ bùng phát trở lại. Cũng trong cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros cho biết, việc dỡ bỏ các quy định hạn chế đi lại là rất phức tạp và khó khăn, đồng thời nhấn mạnh việc dỡ bỏ các lệnh phong tỏa một cách chậm rãi và từng bước là vấn đề then chốt. Theo thông tin cập nhật tới 6 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội, thế giới ghi nhận gần 4.247.000 ca mắc COVID-19, trong đó gần 287.000 ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới với gần 1,4 triệu ca mắc, trong đó có hơn 81.700 ca tử vong do COVID-19.
Ngày 12 tháng 5, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết đã ghi nhận thêm 27 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên hơn 10.900 trường hợp. Cũng theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong. Như vậy, tính tới nay, nước này có 258 người chết vì COVID-19. Cùng ngày, chính phủ Hàn Quốc cũng thông báo lùi thời điểm cho học sinh trung học phổ thông đi học trở lại thêm một tuần, đến ngày 20 tháng 5 để đề phòng nguy cơ lây nhiễm từ ổ dịch mới. Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại Seoul, chính quyền thành phố này đã ra quyết định xử phạt nặng đối với những người không sử dụng khẩu trang khi ra đường, đồng thời nâng mức phạt gấp 6 lần đối với những người vi phạm quy định tự cách ly.
Theo số liệu công bố ngày 11 tháng 5, dịch COVID-19 tại Đức đang lây lan nhanh trở lại, buộc Thủ tướng Angela Merkel phải kêu gọi người dân tuân thủ các quy định giãn cách xã hội. Đức được đánh giá là quốc gia lớn ở châu Âu thành công trong khống chế dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng Merkel cho rằng tỷ lệ lây nhiễm luôn phải ở mức dưới 1 để tránh nguy cơ hệ thống y tế bị quá tải. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Robert Koch cho biết tỷ lệ này tại Đức đã tăng trong ngày thứ 3 liên tiếp, ở mức 1,07 trong ngày 11 tháng 5, sau khi tăng ở mức 1,13 trong ngày trước đó, tức là 100 người bệnh mắc COVID-19 sẽ lây nhiễm cho 107 người khác, đồng nghĩa số ca nhiễm mới sẽ tăng nhanh trở lại. Và đây có thể là dấu hiệu cho thấy nguy cơ bùng phát làn sóng dịch bệnh thứ hai tại quốc gia có nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu. Tính đến thời điểm hiện tại, Đức ghi nhận 172.576 ca mắc SARS-CoV-2 và 7.661 trường hợp tử vong.
Hải quân Iran ngày 11 tháng 5 cho biết tên lửa của nước này đã bắn nhầm tàu chiến trong một cuộc tập trận khiến 19 thủy thủ thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra trong quá trình diễn tập huấn luyện tại vịnh Oman, một tuyến đường thủy kết nối với eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 1/5 sản lượng dầu của thế giới. Iran thường xuyên tiến hành tập trận trong khu vực này. Tàu khu trục Jamaran đã nhắm bắn vào một mục tiêu giả định do tàu hỗ trợ Kunarak cài đặt. Tuy nhiên, chiếc tàu hỗ trợ này đã ở quá gần mục tiêu và bị bắn trúng. Hãng thông tấn FAS của Iran cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, những năm qua, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây. Ghi nhận sau của phóng viên chương trình.
Trước đây, gia đình ông Đinh Văn Liêu ở thôn Thủy Sơn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, cũng như nhiều gia đình khác trong thôn gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Năm 2014, được sự vận động tuyên truyền của địa phương, vợ chồng ông Liêu đã mạnh dạn xây dựng chuồng trại và mua 3 con bò cái trị giá 50 triệu đồng về để nhân giống phát triển. Tận dụng diện tích vườn quanh đồi nhà, ông trồng cỏ voi để tạo nguồn thức ăn cho đàn gia súc. Nhờ gần cù chịu khó áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi, nên đàn bò của gia đình ông phát triển nhanh. Hiện tại gia đình ông có 11 con bò, trong đó có 9 con cái đang trong thời kỳ sinh sản, mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập ổn định. Ông Lưu chia sẻ:
"Tôi thấy là cái địa bàn ở xã Mông Sơn, nhất là thôn Thủy Sơn này, thì địa bàn chặt thả nó còn rộng rãi và có mỗi khó khăn về mùa đông. Mùa đông thì là như nhà tôi là chủ động được nguồn thức ăn, là của tôi có chuối với lại có voi thì là cũng không đáng ngại lắm, nên là tôi thấy nhà chăn nuôi bò dê rồi những cái con gì liên quan ăn cỏ xanh thì thấy là hiệu quả hơn là chăn con lợn. Như đến con lợn đến bây giờ này là tôi thấy là cũng khó khăn."
Gia đình anh Hoàng Văn Linh ở thôn Làng Cạn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình lại tận dụng diện tích trên đảo Hồ Thác Bà để phát triển chăn nuôi bò, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, nước uống tự nhiên, do vậy đã tiết kiệm được chi phí chăn nuôi, mang lại lợi nhuận khá cao. Hiện tại với quy mô 10 con, trong đó chủ yếu là bò sinh sản, gia đình anh Vinh có thu nhập trên 70 triệu đồng một năm. Anh Vinh chia sẻ:
"Tôi thấy hiệu quả chăn nuôi bò này, thực ra nói này, đầu tư về cái vốn là một phần, với hai nữa là cái hiệu quả chăn nuôi thì cái dịch bệnh nó ít là một, với hai là ăn cỏ nước lã không phải đầu tư nhiều. Mình chăn theo cái mô hình nông thôn này thì vẫn cứ lợi dụng cái thiên nhiên. Ví dụ là cái đồng cỏ này, khi mùa gặt này chúng tôi là vẫn cứ thả bò ở đây. Thế cho hiệu quả, ví dụ như một con lái thì có thể là cứ một năm là sinh ra là được khoảng 15 triệu, thì con khi bán được 15 triệu thì con lại đẻ ra rồi, con mẹ lại đẻ rồi."
Gia đình ông Đinh Văn Liêu và gia đình anh Hoàng Văn Vinh chỉ là hai trong số rất nhiều hộ dân ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình chọn chăn nuôi bò để phát triển kinh tế. Nhiều gia đình trong xã đã chuyển sang chăn nuôi tập trung quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chính quyền xã đã tập trung hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi đại gia súc, như tạo nguồn vốn vay cho nhân dân, hỗ trợ làm chuồng trại, thức ăn, chủ động phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền vận động nhân dân không thả rông gia súc và tích cực trồng cỏ voi. Nhờ đó đến nay, xã Mông Sơn đã có 15 mô hình chăn nuôi bò quy mô trên 10 con trở lên, trong đó có 8 mô hình được hỗ trợ từ đề án phát triển chăn nuôi thực hiện theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh với mức hỗ trợ 15 triệu đồng một mô hình. Ông Lương Quốc Đạt, Chủ tịch Hội nông dân xã Mông Sơn, huyện Yên Bình cho biết:
"Trong năm qua thì chính quyền, Đảng ủy chính quyền địa phương đã tập trung vào các tiêu chí mà đại hội đề ra và vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, và trong đó có chăn nuôi bò sinh sản. Và để từ các mô hình đó để phát triển kinh tế thì bà con đã mạnh dạn đầu tư, và thứ hai là thành lập các tổ hợp tác trên địa bàn để góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương."
Trong thời gian tới, xã Mông Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn để xây dựng chuồng trại, mua bò giống chất lượng cao để chăn nuôi, nhằm phát triển ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chính phủ Anh đã ban hành tập tài liệu dày 50 trang để dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội tại quốc gia này, đồng thời bật đèn xanh cho ngoại hạng Anh có thể trở lại từ ngày 1 tháng 6 tới. Tài liệu cũng ghi rõ các sự kiện văn hóa và thể thao diễn ra khép kín và được phát sóng trực tiếp, tránh nguy cơ tiếp xúc xã hội quy mô lớn. Trước khi được chính phủ bật đèn xanh, ban tổ chức ngoại hạng Anh cũng đã lên kế hoạch đưa giải đấu trở lại sau thời gian dài bị gián đoạn vì đại dịch. Theo kế hoạch trước đó, giải đấu sẽ tiếp tục các vòng đấu còn đang dang dở vào ngày 12 tháng 6 và các trận đấu đều diễn ra trên sân trung lập. Từ ngày 18 tháng 5, các đội bóng cũng sẽ bắt đầu tập luyện trở lại để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải. Trong khi đó, ban tổ chức giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga đang làm việc hết mình để có thể sớm đưa giải bóng đá nước này trở lại trong tháng 6 tới. Theo kế hoạch mới được ban tổ chức La Liga đưa ra, 20 đội bóng tại giải bóng đá vô địch quốc gia của nước này sẽ thi đấu 35 ngày liên tiếp, bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 cho tới cuối tháng 7. Tháng 8 sau đó sẽ được sử dụng để hoàn thành lịch thi đấu Champions League và Europaric. Mỗi đội bóng của La Liga vẫn còn 11 trận đấu còn lại của mùa giải. Các đội sẽ quay trở lại tập luyện trong tuần này với các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt được áp dụng. Hiện tại Barca và Real là hai đội cạnh tranh cho chức vô địch mùa giải năm nay với khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ là 2 điểm. Mới đây, báo chí Italia cho biết các hoạt động giải trí tại nước này sẽ được phép tổ chức vào tháng 6 và nhiều khả năng Serie A cũng sẽ trở lại trong khoảng thời gian này. Vào thời điểm này, các cầu thủ Serie A đã quay lại sân tập nhưng chỉ phép tập luyện cá nhân và chuẩn bị cho hoàn thành mùa giải 2019-2020. Đáng chú ý, Rugani, người đầu tiên trong đội hình Juventus nhiễm COVID-19 cũng có mặt. Cristian Ronaldo đã trở về Italia và phải tự cách ly 14 ngày. Theo quy định của Serie A, tất cả cầu thủ đến quay lại Italia từ nước ngoài đều phải cách ly trước khi tập luyện cùng đội bóng. Trước đó, CR7 trải qua 2 tháng sống ở Bồ Đào Nha trong thời điểm dịch bệnh bùng phát ở Italia. Việc tập luyện tập trung của các đội bóng sẽ được thực hiện từ ngày 18 tháng 5. Trong lúc chờ cơ hội thi đấu trở lại, các câu lạc bộ vẫn đang tìm cách bổ sung lực lượng. Mới đây, câu lạc bộ MU đã ngỏ ý muốn sở hữu Carlos Vinicius, cầu thủ đang khoác áo Benfica. Sau 24 trận ở giải đấu vô địch quốc gia Bồ Đào Nha mùa này, Vinicius đang dẫn đầu danh sách làm bàn với 15 lần lập công, xếp trên đồng đội PG 1 bàn thắng. Ngoài ra, chân sút sinh năm 1995 người Brazil còn có 5 pha kiến tạo thành bàn. Tính trên mọi đấu trường, Vinicius đã ghi tới 20 bàn thắng sau 33 trận mùa này. Màn trình diễn ấn tượng của Vinicius đã lọt mắt xanh những tuyển trạch viên của MU tại Bồ Đào Nha. Vinicius gia nhập Benfica từ Napoli hồi năm ngoái với giá 15 triệu bảng và có hợp đồng đến năm 2024, kèm theo điều khoản giải phóng là 88 triệu bảng. MU đã đưa ra lời mời trị giá 35 triệu bảng cho chân sút cao 1m90 này. Hiện tại cả Liverpool cũng đang quan tâm đến Vinicius.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Viettel triển khai gói cước trả trước siêu ưu đãi V120 chỉ 120.000 đồng một tháng. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 50 phút gọi ngoài mạng. Đặc biệt, tặng 60GB data trên tháng, 2GB trên ngày. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 5, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.